suốt ca ca mâu ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Sao chị Hữu hôm nay muốn nói chuyện về đề tài gì? Dạ, luân hồi nữa. Quả luân hồi ha. Thành ra không lo đi chùa ra mới sợ luân hồi. Dạ. Chứ có thật. Cái gì? Chắc cái đó là lễ Lan Vu á. Tại vì cái ngày mà cái năm Phật lịch á, lấy theo cái năm mà Đức Phật nhập Niết Bàn. Dạ. À. À, bây giờ nói về luân hồi. À, luân hồi rất là nguy hiểm, rất là ác ôn côn đồ. À, luân hồi thì đúng cái chữ luân, luân nó là vòng tròn, luân là cái bánh xe, nói pháp luân này nọ. À, danh từ nó là cái bánh xe, nhưng mà động từ nó là chạy vòng vòng, hồi nó là quay trở lại, thế là đi rồi nó quay trở lại, không, tức là không bao giờ nó đi mà đi luôn hết á. À, thì cái là cái sự sinh của mình á, người ta thường thường người ta gọi nó là bánh xe luân hồi. Bánh xe nó là chữ luân á. Sự sinh của mình á là nó sinh lòng vòng. Mình thí dụ từ thí dụ bây giờ nói quả địa cầu thôi. Mình kiếp này Việt Nam, kiếp sau sinh làm Tây, kiếp tới sinh làm Mỹ, kiếp tới nữa sinh làm Maroc, kiếp tới nữa cái sinh trở về Việt Nam. À, nó chạy lòng vòng vậy đó. À, nó không có ra khỏi cái chỗ đó, nó cứ lòng vòng trong mấy cái đó. Ừ, thì kêu nó là luân hồi. Mà trong đạo Phật thì nói là nó có 6 chỗ hay là 5 chỗ. À, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thiên nhân là 5, nếu mà nói thêm 6 nữa là Atula. Tức là con người của mình á, thì bữa nay làm thiện là nhân, tức là người. À, làm ác quá kiếp sau cái sinh xuống địa ngục. Cái địa ngục khổ, cái nó vơi bớt nghiệp, cái nó sinh lên cái ngạ quỷ. Ngạ quỷ nó bớt nghiệp rồi nó sinh làm súc sinh. Súc sinh nó bớt nghiệp, nó sinh trở lại con người. Cái sinh trở lại con người rồi sống khổ sở, cái làm việc thiện, cái sinh lên cõi trời. Sinh lên cõi trời hưởng hết phước, cái rớt lại con người. Cái nó cứ chạy lòng vòng trong 5-6 cõi như vậy. Thì ta kêu là luân hồi. Và không còn một cái cõi nào khác. Nếu mà nói cho nó rốt ráo thì trong cõi trời đó nó còn có cõi trời của phước đức, cõi trời của thiền định. À, tức là mình tu cái phước thiền định á, thì mình sẽ sinh vào những cái cõi trời mà nó thanh tịnh. À, nó cổ thuộc về thiền định. Thành ra như vậy á, là thiền định cũng luân hồi. À, Nói tóm là vậy, thiền định cũng luân hồi và làm phước thiện cũng luân hồi. Thế cho nên tại sao mà vua Lương Vũ Đế mà khi mà gặp Tổ Đề Đạt Ma mới hỏi là, vua Lương Vũ Đế bảo là chấm thì gọi là cất chùa này, đúc tượng này, tạo tháp này, độ tăng này, cúng dường cho chư tăng, nuôi nấng chư tăng, có công đức gì không? Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới trả lời là không có công đức gì hết. Tổ Bồ Đề Đạt Ma tức là vị tổ mà mình hay ra lễ bái này, đấy có râu ria như là ngài từ Ấn Độ sang mà. Dạ vâng, đó là tổ thần tài. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó là nói trả lời là không có công đức gì hết. Là bởi vì cái công đức thật sự của đạo Phật đó, thì một là thoát khỏi luân hồi, hai là thành Phật độ chúng sinh. Còn nếu mà cái những cái công đức phước thiện thế gian này nọ gì đó, thì đối với đạo Phật nó vẫn chưa phải công đức, bởi vì nó vẫn bị trong vòng luân hồi. Mình tạo công đức như vậy, kiếp sau có thể sinh cõi trời, cõi trời hưởng hết cái công đức, nó có thể rớt lại trở về con người. Thì tất cả những cái đó kêu là luân hồi. Thực ra cái gì mà nó làm cho mình phải loanh quanh luẩn quẩn như vậy? Cái đó thì có nhiều danh từ để kêu nó lắm. Thì kêu thông thường thì mình có những cái chữ phiền não. Chữ phiền não. Rồi mình có cái chữ mà này nó hơi đặc biệt tí là hoặc, là kết sử. Thì những cái đó mình ít nghe, nhưng mà cái chữ thông thường mình nghe đó là phiền não. Thì phiền não nó là cái gì mà nó lại khiến mình đi luân hồi? Thì nếu mà mình nghe thông thường mà nói á, thì mà sở dĩ mà mình đi tái sinh á, sở dĩ mình đi sinh á, là cái gì đưa mình đi tái sinh? Đó là nghiệp. Nghiệp đưa đi tái sinh. Khi mà mình chết, tức là lúc mà mình cái thân này nó không sử dụng được nữa, nó tê liệt hoàn toàn, và lúc đó thì đối với đạo Phật nói là cái thần thức của mình á, tức là cái tâm thức của mình á, nó bắt đầu nó rút ra khỏi cái thế giới này, nó rút ra khỏi cái thế giới và từ từ nó trở về với lại nó. Cái đầu tiên là nó trở về với cái thân, tức là nó bắt đầu nó không có tiếp xúc với thế giới xung quanh nữa. Khi nó trở về với thân rồi á, thì nó gặp cái phần thô trước, tức là phần đất. Cái mà kêu là đất á, trong cái thân mình á, là những cái như là xương, thịt này nọ gì đó, cái chất cứng kêu là đất. Rồi nó mới trở về chất nước, nó đi sâu xuống nó gặp chất nước. Chất nước đó là máu, mủ, nước mắt, mồ hôi gì của mình á. Rồi nó đi qua cái chất nước đó là nó gặp chất lửa, tức là cái hơi nóng, cái sức nóng, cái nhiệt lượng ở trong người mình. Và khi mà nó bắt đầu nó chìm sau khỏi cái phần nhiệt lượng á, thì nó gặp cái phong, là gió, tức là cái sức động. Và khi mà nó đi, nó chìm ra khỏi cái sau cái phong á, tức là những cái cử động mình lúc đó là coi như cái thân xác nó cứng đơ hết rồi, coi như là cái người đó đối với cái người sống là một cái thân xác chết rồi, nó không nhúc nhích gì được hết. Tất cả bốn cái phần đất nước lửa gió đó nó không còn hoạt động nữa, thì cái tâm thức đó nó trở về với chính nó gặp nó. Thì khi nó gặp nó như vậy là chính thức gọi là chết. Thì ngay lúc đó nó chết là hoàn toàn nó không có thân, nó không có biết đến cái thân này nữa, hết sử dụng rồi, nó không biết đến cái thế giới này nữa. Thì tại sao nó lại đi tái sinh? Tại sao nó lại đi sinh nữa? Và tại sao nó kiếp này làm người, tại sao kiếp sau không sinh làm người nữa? Mà nó lại có thể sinh chỗ khác, nó thành ra cái luân hồi. Nếu mà người cứ sinh là người thì mình có thể nói là tái sinh. Nhưng ở đây nói cái luân hồi, tức là nó có 6 cái chỗ vậy, mình chạy lòng vòng những 6 cái chỗ như vậy. Tức là đối với đạo Phật đó, mình có thể sinh là một con vật, Chuyện đó là một chuyện đương nhiên đối với đạo Phật. Thì nhất là khi mà trở về nó thì có cái gì ở đó, khi mà cái tâm thức của mình nó trở về với chính nó thì có cái gì ở đó mà khiến cho nó đi tái sinh như vậy. Thì lúc bây giờ trong đạo Phật bảo là lúc khi nó trở về với lại cái tâm thức, mà khi nó trở về với chính nó bỏ cái thế giới bên ngoài, nó bỏ cái thân này, thì nó gặp cái nghiệp của nó. Gặp cái nghiệp, thường thường nói là nghiệp lực, tức là một cái lực. Cái nghiệp đó là từ đâu ra? Thì cái nghiệp đó là từ lúc mà nó còn sống á, nó tạo ra, chính nó tự tạo ra, chính mình tự tạo ra cái nghiệp của mình. Tạo ra bằng cách nào? Tạo ra bằng hành động của thân mình, bằng tay, bằng chân, tạo ra bằng cái lưỡi, bằng miệng, bằng lời nói, và tạo ra bằng tâm ý, bằng ý nghĩ. Thành ra nó tạo nghiệp bằng ba cái đó. Nhưng mà cớ gì mà tại sao ba cái nghiệp đó nó lại hành động, nó lại hoạt động? Cái gì sai khiến nó hoạt động? Cái gì sai xử nó hoạt động? Cái đó kêu là phiền não. Phiền não nó sai xử cái nghiệp hành động, nó sai xử ba cái thân khẩu ý hành động, và nó tạo nên một cái năng lực gọi là nghiệp lực. Cái nghiệp lực đó khi mình chết đi rồi, thân này không còn sử dụng, thế giới này không còn nghĩa lý gì với mình hết, nhưng mà mình còn lại cái nghiệp đó, nó không có tiêu tan. Và chính cái nghiệp đó là cái mà nó dẫn đi tái sinh. Thành ra phiền não làm chủ, sách động nghiệp, rồi nghiệp dẫn đi tái sinh và thành luân hồi. Thì như vậy phiền não đây là gồm gì? Phiền não đây thông thường mình nói là tham sân si, ba cái đó, tham sân si. Thì tham sân si như vậy, tham là cái sự ham muốn, sân là nó ngược lại với cái tham. Một khi mình muốn gì mà nếu không được cái đó thì mình sân. Và si là cái mình không biết rõ sự thật, tức là mình không biết rõ là chính mình tạo ra nghiệp, chính mình phải đi luân hồi. Mình biết rõ luân hồi là khổ, mình biết rõ là làm thế nào để thoát khỏi luân hồi, mình biết rõ được là cái sự thật đó của đạo đó, nó là gì và nó có cái tác dụng gì, như là niết bàn, như là giải thoát. Mình không biết rõ những cái đó. Thì tất cả nói tóm lại như vậy gọi là cái sự si mê của mình, cộng với một cái là mình chiều theo cái tâm tham với tâm sân của mình, thì cái chiều đó là cái si. Tức là mình không biết rõ cái nguy hiểm của tham với sân thì gọi là si. Thì như vậy là tham sân si. Do tham sân si như vậy cho nên nó không yên, con người mình nó không yên. Nó không yên như vậy thì nó phải hoạt động, nó phải suy nghĩ, nó phải nói, nó phải làm. Cũng như dần tới cái lòng tham trong con người, một người người ta tham, do lòng tham đó người ta nghĩ ăn trộm, người ta nghĩ người ta muốn ăn trộm cái vật đó, thí dụ như là một cái viên ngọc quý, người ta muốn ăn trộm. Muốn ăn trộm như vậy, cái tâm tham nó là cái phiền não. Cái phiền não nó làm đầu óc mình phải suy nghĩ, rồi nó làm miệng lưỡi mình phải nói, mình có thể bàn luận với một người cùng mưu với mình. Mình bàn luận người đó, bàn luận về cái chuyện ăn cắp đó, và rồi tay chân của mình hoạt động để lấy cái vật đó. Thành ra nó tạo thành cái nghiệp. Thành ra phiền não nó khuấy động lên, sách động cái nghiệp. Và khi mình tạo thành cái nghiệp đó rồi á, là coi như nó thành một cái mà nó không rời khỏi cái con người của mình. Nó như là một cái ấn tượng, nó một cái gì ấy, nhưng mà nó có một cái lực của nó ở trong con người của mình. Một người mà làm một cái việc xấu rồi, người đó có thể làm cái việc đó lần thứ hai, và có thể làm một cái việc xấu hơn nữa được. Thành ra một khi mà cái nghiệp nó đã được thực hiện rồi á, thì nó thành cái lực ở trong mình. Cái lực đó nó trở thành một cái khuynh hướng, một cái xu hướng về tính tình của mình, tính tình thiên về ăn cắp, ăn trộm chẳng hạn vậy. Và đến khi mà mình chết đi á, thì mình bỏ hết rồi á, thì cái lực nó còn. Và cái lực nó đòi phải làm nữa. Một lần mà nó đã có rồi á, thì nó phải đòi. Thì cái năng lực đó mình có thể nói là một cái năng lực ý muốn. Và cái ý muốn đó nó thúc đẩy rằng là khi mà mình chết á, thì cái ý muốn nó còn lại, và nó nghĩ là bây giờ nó phải đi ăn cắp. Nhưng mà muốn ăn cắp vậy nó phải có một cái thân. Thành ra nó mới đi tìm một cái thân. Nó tìm một cái thân để nó đầu thai. Thì cái thân đó là phải, lúc bây giờ thì nó thành một cái thần thức mà trong đạo Phật kêu là trung ấm thân. Trung ấm là tức là nó ở cái khoảng giữa mà sau khi chết và trước khi tái sinh. Thì cái kẻ đó nó sẽ thấy nó có đầy đủ tay chân, nó đủ tay chân, mắt, mũi, mồm, miệng gì ấy. Như là mình nằm mơ đó, mình thấy con người của mình ấy, nó cũng đủ như vậy đó, đủ các căn. Thì nó thấy nó có như vậy kêu là trung ấm thân. Thì cái thân đó nó chỉ cốt để đi tìm cha mẹ đầu thai thôi. Mà cái cha mẹ thì cái lúc mà nó trở về với chính nó thì trong con người của mình nó có rất nhiều ý nghĩ. Nhiều khi mình nghĩ tốt, nhiều khi mình nghĩ xấu, nhiều khi mình nghĩ tất cả những cái đó nó là nghiệp hết á. Thì cái lúc mà cái tâm thức của mình nó chết đi, tức là nó trở về với nó thì nó gặp những cái nghiệp đó. Thì nó gặp những cái nghiệp đó nó có thể thành những cái cảnh, những cái hình ảnh. Nhưng mà cái nghiệp nào nó mạnh nhất á, thì mình sẽ mang cái thân trung ấm như vậy. Và mình thích theo cái cảnh đó. Thành ra một cái người ăn cắp cũng có thể có hiếu, hay là cũng có thể có quy Phật. Thành ra cái lúc mà chết đi rồi đó, người đó cũng thấy cái hào quang của Đức Phật, cũng thấy những cái cảnh tốt đẹp của cái nghiệp có hiếu đó, nó hiện ra. Nhưng mà bởi vì cái nghiệp ăn cắp nó mạnh nhất, thành ra cái người đó sẽ theo cái cảnh ăn cắp, sẽ bị cái đó nó hút, nó thu hút đi. Thì cái lúc đó ở trên đời sống này nó thì sẽ có một cha mẹ, và cha mẹ đó cũng có cùng cái nghiệp đó. Cha mẹ đó có những cái nghiệp như vậy á, thì lúc bây giờ cái thần thức của người mất á, nó giao cảm, nó chiêu cảm với lại cái nghiệp của cha mẹ, và nó có thể nó đầu thai vào nhà đó. Tức là nó bị cái nghiệp nó chiêu cảm, nó hút lẫn nhau á, và nó đầu thai vào đó. Và khi nó sinh ra trong cái nhà đó rồi thì nhà đó cũng nó sẽ mang một cái thân dễ đi ăn cắp ăn trộm, mạnh khỏe, leo tường giỏi chẳng hạn vậy. Đi trong đêm mắt sáng lắm hạn như thế, ban ngày thì ngủ. Và có thể nói là được gặp cha mẹ thì nó cũng tùy theo hoàn cảnh thôi. Có thể cha mẹ cũng là ăn cắp ăn trộm, mà có thể cha mẹ này là bỏ bê rồi cờ bạc rượu chè, đánh đập nhau rồi làm cho mình chán nản. Tùy theo cái nghiệp của mình, mình chán nản rồi thì mình mới tự nhiên mới đâm ra cái làm cái chuyện bậy đó. Thành ra tất cả những cái đó nó là, nói một cách tóm lược là cái tiến trình để đi luân hồi. Còn mà mình đó là vẫn còn sinh vào con người mà vẫn sinh là người. Còn nếu mình sinh vào loài vật á, thì theo như trong đạo Phật á, thì ví dụ nếu cái nghiệp vô minh của mình nó nặng á, thì mình có thể sinh vào loài vật. Nếu mà cái nghiệp mà dữ, nghiệp tham, nghiệp sân mà nó quá mạnh, quá dữ á, thì mình có thể sinh vào địa ngục. Tức là khi mà nghiệp nó mạnh quá thì mình làm việc ác nó mạnh. Thành ra những cái việc ác nó mạnh đó nó có thể sinh vào địa ngục. Tức là mình bất kể luân thường lý lẽ phải trái gì, nó mình làm những cái chuyện tàn ác vô cùng thì nó sinh vào cái địa ngục. Còn nếu mà cái tham mà nó chưa đủ sức mạnh sinh vào địa ngục á, thì nó có thể sinh vào ngạ quỷ. Ngạ quỷ là loài quỷ đói, mà cái gốc của nó là gốc tham. Bởi vì tham thành ra lúc nào cũng đói hết á. Cũng như bây giờ một người tham có 100.000 vẫn thấy là ít, thì nó vẫn thấy đói. Phải có 1 triệu rồi vẫn thấy đói. Nếu mà cái lòng tham nó mạnh, vẫn thấy không đủ. Thành ra cái mà thấy không đủ nó trở thành cái đói. Thành ra cái nghiệp của ngạ quỷ đó là gốc, nó là tham. Thành ra cái tham mạnh quá mà chưa đủ sức đọa địa ngục á, thì nó thành ra ngạ quỷ. Thì ngạ quỷ là ăn cái gì vô thì ăn, thứ nhất là không tiêu, thứ hai là nhai không được, thứ ba nữa là có ăn rồi càng đói thêm. Nó bị cái đó, thành ra kêu nó là ngạ. Ngạ là đói. Quỷ là cái loài này nó xấu xí lắm, mang thân thể hình hài xấu xí lắm. Và trong kinh có nói là trong đệ tử của Phật, cái người mà cũng như một cái người mà trong kinh chép là lần đầu tiên khám phá ra ngạ quỷ, đó là Ngài Mục Kiền Liên. Khi Ngài Mục Kiền Liên tu mà đắc thần thông rồi đó, có trí huệ đó, thì Ngài Mục Kiền Liên tự nhiên một hôm nó bước ra đường đi khất thực, Thì ngài Mục Kiền Liên thấy có những cái loài nó đi đầy đường hết á, đi đầy đường, leo trên cây này nọ nữa, mà nhìn hình thù nó xấu xí vô cùng. Mà nhiều khi trong kinh diễn tả đầu thì to mà cổ thì chỉ bằng ngón tay thôi, thành ra nuốt không được. Thấy đồ ăn thì đói lắm mà nuốt không được hả? Vậy có nhiều cái thì ví dụ vậy, cổ có chút xíu, về người không có thân mà chỉ có cái bụng thật lớn, hình thù nó xấu xí mà nó kêu than, cũng như nó đói khổ lắm đó, nó thở than dễ sợ. Ngài Mục Kiền Liên mới hoảng, mới nghĩ là không biết mình thấy cái này là mình thấy thật hay thấy giả, thấy gì đấy. Mới về mới trình bày lại với Đức Phật. Đức Phật mới nói là lúc đó có các vị tỳ khưu, Đức Phật mới bảo bây giờ ấy, thì Mục Kiền Liên có nhìn thấy, thành ra Đức Phật mới xác nhận. Đức Phật bảo xưa nay ấy, thì ta cũng muốn nói về cái loài ngạ quỷ đó, nhưng mà bởi vì chưa có người nào làm nhân chứng để thấy ấy, thì sợ các vị đệ tử không tin. Thế rồi giờ ngày Mục Kiền Liên nhìn thấy, thành ra Đức Phật chứng nhận. Đức Phật bảo đó là loài ngạ quỷ, và nó do những cái nghiệp mà vậy đó, nghiệp than bùn xỉn keo kiết mà, thế là cũng như lừa gạt một cách ác độc á, thì bị như vậy. Còn súc sinh á, là do cái vô minh. Cái vô minh này mà nói trên phương diện người đời của mình á, thì nó có cái vô minh mà tức là con người nó ù lì. Nó ù lì, nó thụ động. Thế là con người thường mình nói hiền, nhưng mà hiền mà thụ động vô cùng, không có ý kiến gì hết, không biết suy nghĩ, không hiểu, không có gì gì hết á. Thì cái đó là một cái gốc của súc sinh á, tức là ít có phân biệt phải trái đúng sai đó. Thành ra cái người nó hiền hoặc là nó hung dữ, hung dữ mà chỉ biết dữ tợn chứ không biết phân biệt phải trái đúng sai hết, tức là có sức mạnh thôi mà hung tợn vậy thôi. Thành ra những cái người mà không có chịu phát triển cái sự hiểu biết của mình, cái lý trí của mình á, để tìm hiểu về chân lý, về lẽ phải gì đó, mà cũng không biết cái tôn trọng cái lẽ phải nữa, thì những người đó là nó phát triển cái nghiệp vô minh. Tức là mình không có biết phân biệt phải trái đúng sai, rồi nhiều khi mình lại còn theo tà kiến, tức là mình nghĩ là ui trên đời này nó không có cái gì là trúng hết á, tại sao lại phải có hiếu cha mẹ, tại sao phải lễ phép cha mẹ, cái đó đâu có nghĩa lý gì đâu, cha mẹ chỉ sinh ra mình thôi, mình tự sống lấy chẳng hạn, mình theo những cái tà kiến như vậy đó. Thì những cái đó tuy rằng nó chưa có thể, đối với đạo Phật á, thì nó chưa có thể gọi là tà kiến lắm, nhưng mà nếu đối với đời sống á, thì bởi vì nó có thể đưa mình vào cái loài súc sinh, thành ra mình có thể đối với trong thế gian mình có thể kêu nó là một cái tà kiến, nó không giữ thân mình là con người này. Bởi vì mình thấy à, con vật đó nó đâu có phân biệt mẹ cha, con Phật đó nó không có phân biệt cái lẽ phải theo cái vấn đề hiếu hay là vấn đề lễ độ, con vật nó không có lễ, không có lễ phép, chỉ có loài người mới có lễ phép thôi. Thành ra cái người mình đã mang cái nghiệp con người ấy, mà mình bỏ cái nghiệp lễ phép đi, mình bỏ cái phân biệt phải trái đúng sai đi, con vật nó không có phân biệt anh chị em, con vật nó không phân biệt người thân kẻ thích, không phân biệt gì hết á, mà con vật nó cũng không phân biệt sạch dơ, nó muốn ăn gì thì cứ miệng nó đó là nó táp vào nó ăn thôi, nó không biết rửa, nó không biết nấu, nó không biết thơm sạch, nó không biết gì hết. Thành ra một con người mà cứ bỏ đi những cái đó, không phân biệt gì hết, bỏ đi mình vào vậy, rồi mình lại có một cái tà kiến như là những người thân kẻ thích cũng phân biệt gì hết á, mà con vật nó cũng không phân biệt sạch dơ, nó muốn ăn gì thì cứ miệng nó đó là nó táp vào nó ăn thôi, nó không biết rửa, nó không biết nấu, nó không biết thơm sạch, nó không biết gì hết. Thành ra một con người mà cứ bỏ đi những cái đó, không phân biệt gì hết, bỏ đi mình vào vậy, rồi mình lại có một cái tà kiến như là như vậy, tức là mình nghĩ là cái đó là đúng, còn đặt ra những cái chuyện mà lễ phép phải trái rồi sạch dơ cái này nọ gì là những cái đó là sai, mình bác bỏ cái đó là mình đi vào cái con đường súc sinh, thì lúc đó mình sẽ sinh làm súc sinh. Mà nếu mà trong lúc bác bỏ mà tâm mình hiền lành á, thì mình sinh là những con nai, những con bò, Đó, mà có sức khỏe mà hiền nó sinh con voi chẳng hạn vậy. Nếu mà lại bác bỏ vậy mà lại hung dữ thì sinh con cọp, sinh mấy con nó con beo con gì. Đó. Nếu mà ngược lại mà có phước đức tí, tức là tuy rằng không bác bỏ mấy cái đó hết nhưng mà cũng làm phước, cũng làm phước thì sinh ra làm con chó ở bên Âu bên Mỹ. Cũng được nằm trên giường, cũng được tắm rửa, tắm gội, cũng được bồng bế. Nhưng mà nói như vậy thì có thể nói là cái gì thì nữa thì mình đã mang cái thân mình thấy rõ thì mình đã là con người, mình muốn tiếp tục là con người nữa hay là mình muốn tiếp tục đi xuống như vậy. Thì nếu mình muốn tiếp tục là con người thì mình phải giữ những cái nghiệp của con người, giữ những cái ý nghĩa của con người, những cái giá trị của con người. Mình có được bỏ những cái đó, mình chỉ được quyền bỏ nó khi nào mình vươn lên, tức là mình tìm một cái giá trị cao hơn nữa. Ví dụ con người biết có hiếu cha mẹ, mình có thể bỏ cái có hiếu, nhưng mà để mình thương tất cả mọi người thì cái đó nó thành ra cao hơn nữa. Đó, chứ còn nếu mình bỏ có hiếu để mà mình bảo chứ tôi bây giờ tôi gặp ba má tôi cũng mày tao hết rồi, thì cái đó là mình thành con vật. Thành ra chính vì vậy cho nên mình phải giữ cái nghiệp con người thì mình còn cái năng lực để làm người, mình còn cái sáng suốt của con người. Còn dần dà là mình bỏ hết là mình thành con vật. Và do đó cho nên trong cái ba cái phiền não tham sân si thì cái si là nó đi về cái súc sinh, mà cái tham với cái sân nó là đi về ngạ quỷ với lại địa ngục nếu mà nó nặng. Còn cái làm việc phước thiện á, làm nhiều cái điều thiện, làm nhiều cái điều tốt đó, mà mỗi lần mình làm cái điều tốt là mình phải chống lại cái tham, cái sân, cái si. Khi mình muốn làm điều tốt tức là mình phải bố thí thì mình phải chống lại cái tham của mình. Mình có tiền của thì mình phải tham giữ. Nhưng bây giờ mình muốn làm việc tốt thì mình phải đi ngược lại với cái tham giữ đó, tức là mình bố thí, mình cho ra. Thành ra cái bố thí, những cái việc tốt đó, nó phải là của mình. Chứ mình đừng có lấy của người khác mình cho. Cái tâm tham của mình vẫn giữ, lấy của người khác mình cho. Như vậy là mình vừa phạm tội ăn trộm ăn cắp nữa. Nó thành ra vì vậy cho nên những cái thiện đúng nghĩa nó phải đi ngược lại với cái tham sân si. Thành ra làm những cái thiện đó mà mạnh mà nhiều, như là những cái vị bác sĩ mà họ đi sang những xứ nghèo, họ làm phước thiện đấy đó, họ chữa bệnh không công như vậy gì gì đó, thì những người như vậy thì là họ làm phước rất nhiều, họ không có tham cái riêng tư cho họ, cái hưởng riêng cho họ. Thì những người như thế đó thì cái phước nghiệp nó cao á, thì họ bỏ thân này đi á, họ có thể sinh cõi trời. Mà theo như trong đạo Phật á, thì sinh mà khi mà mình sinh trở lại làm con người á, thì theo như trong đạo Phật nói thì cái hạn của nó là 49 ngày, tức là 7 tuần lễ. Thất thất lai tuần gì đó, mấy bác hay nói như vậy. Là 49 ngày. Thế ra mình làm thất ở chùa mình làm 47 lần là cái hạn đó, của một người mà sinh làm con người. Còn nếu mà người mà sinh lên cõi trời á thì cái người đó sinh liền, không có qua 49 ngày. Thế cái người mà sinh xuống địa ngục với ngạ quỷ cũng sinh liền, không cần phải qua 49 ngày mới sinh. Tức là cái nghiệp ác nó quá nặng thì khi mà mình có nhiều người mà chưa có nhắm mắt chết mà đã thấy cảnh địa ngục nó hiện ra. Có nhiều người chưa chết hẳn mà đã thấy ma quỷ nó hiện đến, chứ không có thấy họ hàng cô bác gì xung quanh nữa hết á. Đó là cái nghiệp nó nặng. Còn có nhiều người mà làm thiện nhiều á, đặc biệt thí dụ như là hồi đó mà ông cấp cô độc á, ông cấp cô độc mà cái lúc mà ông cúng dường cái vườn cấp cô độc đó cho vườn kỳ xá đó, cho Đức Phật đó, thì ông trải vàng ra, ông trải vàng ra hết đó để ông mua cái đất đó đó. Thì ngay khi ông làm xong cái nghiệp đó một cái đó, là ông đã thấy cái quả báo sinh cõi trời của ông rồi, ông đã nhìn thấy rồi, chứ chưa nói đến đợi đến cái lúc chết nữa. Thì những vị mà thời nay á, những bà cụ mà họ tu tịnh độ niệm Phật này nọ, mà nhiều khi biết trước cái ngày chết, thấy trước cái cảnh tịnh độ nó hiện ra, và nhiều khi những người xung quanh nó thấy những cái điểm tốt lành nữa, như là thấy ánh sáng, ánh sáng nó hiện trong cái phòng, trong cái nhà nữa chẳng hạn, thì đó là những người mà cái nghiệp thiện họ mạnh, thành ra nó chưa cần phải chết đi bỏ hết thân rồi cái nghiệp thức nó đi tìm, mà tự động nó hiện ra. Thì những người đó họ chỉ có nhắm mắt cái là họ đi tái sinh vào những cái cảnh đó liền, chứ họ không đợi 49 ngày. Thành ra mình dành 49 ngày này cho những người mà nửa thiện nửa ác, người chung chung, nhưng mà mình không có chắc được là người thân của mình là chắc sinh liền hay không, thì bảo đảm nhất thì mình cứ cúng thất 49 ngày. Một phần nữa là để tỏ cái lòng nhớ tưởng của mình đối với cha mẹ, tỏ cái lòng hiếu thảo nhớ thương của mình qua cái sự cầu nguyện chân thành đó của mình. Thành ra trong đạo Phật như vậy chia ra làm 7 tuần lễ, và trong 7 tuần lễ như thế đó thì nó sẽ trải qua rất nhiều, trải qua những cái giai đoạn này nọ. Mà nếu mà một con người mà trung bình á thì rốt cuộc sẽ đi tái sinh, sẽ tìm một cha mẹ là con người để tái sinh. Còn nếu người nào ấy mà có nhân duyên tốt ấy, thì có thể, tức là những vị mà mình nói thẳng là những vị mà tu hành á, họ tu hành cao á, thì chính cái lúc tốt, lúc mà chết á là lúc tốt nhất. Lúc chết đó là lúc mà nhập niết bàn, tức là cái chết đó nó trở thành niết bàn. Như Đức Phật chẳng hạn, như các vị đệ tử Phật, ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, ngài A Nan, ngài Mahakasip, tất cả những vị A La Hán thì khi họ chết như vậy là họ trở về với niết bàn. Thì niết bàn như thế là một cái cảnh mà rất là khó hiểu. Nếu mình bảo là không có gì hết, mình bảo cái đó là hư vô thì không phải. Nhưng mà nếu mình bảo có một cái gì thì không có gì hết. Nhưng mà nếu mình nói là nó là an lạc, tại vì đúng cái chữ niết bàn đó, nó niết bàn nó có nghĩa là tắt, nó tắt như là cái ngọn lửa nó tắt đi, thành ra mới dịch là tịch diệt. Thì Đức Phật thường ví cái người mà nhập niết bàn như là cái ngọn lửa nó tắt, tại vì người ta thường hỏi là cái người chết đó đi về đâu, đi về chỗ nào. Thì Đức Phật mới hỏi, chứ bây giờ thử hỏi mình á, khi mà mình lấy một cái củi á, mình đốt ngọn lửa, mà khi cái lửa nó cháy hết cái củi đó rồi, cái lửa đó tự nhiên nó tắt đi, bởi vì củi nó hết rồi. Mình bây giờ mình có ai hỏi cái lửa nó đi về đâu không, cái lửa nó đi về chỗ nào không? Thành ra cái củi á, nó như cái thân này, cái lửa nó là cái tâm thức của mình. Nhưng mà cái tâm thức của một con người thường á, nó tạo nghiệp. Thế cho nên nó như là một cái thanh củi lửa á, mà nó cháy gần hết rồi á, thì nó tiếp vào một cái củi khác. Thành ra cái lửa nó bắt vô cái củi khác, nó lại cháy tiếp. Thành ra cái thanh củi trước á, tiêu vất đi, nó lại tiếp tục sang cái thanh củi khác, nó cháy tiếp. Nhưng mà các vị A-la-hán á, là những người mà không có tiếp tục như vậy nữa. Thành ra cái lửa đó nó diệt mất, tịch diệt, mà mình có thể nói bao giờ nó còn nó, mình mới bảo nó đi đâu, nó đâu còn nữa mà nói nó đi đâu. Thành ra cái trạng thái nó kêu là niết bàn, là tịch diệt. Dạ, hữu dư là khi mà mình còn cái thân này, các vị A La Hán còn thân này, cái thân này là kêu là hữu dư, nó còn sót lại. Cái phiền não duy nhất còn sót lại là cái thân này. Tại vì tâm của mình á, là nó có phiền não. Phiền não nó mới đẩy nghiệp, nghiệp mới đi tái sinh. Mà cái phiền não của mình á, là gốc nó từ ngã, từ tham ái, nó tham sân si. Cho nên lúc nào nó cũng hoạt động, nó cũng đi tìm kiếm. Nó luôn luôn tôi đây này, tôi đây. Tôi thành ra khi nào mà cái tôi này mất đi á, cái lực đó nó bảo phải có một cái tôi khác, nó phải tìm một cái tôi khác để nó hoạt động. Nhưng mà các vị A-la-hán đó là không có tôi, các vị đó tu tập như vậy. và các vị đó đã chứng được là không có cái tôi, và các vị đó không có cái là của tôi, không có cái là ngày mai tôi phải làm gì, ngày mốt tôi phải gì, tôi phải sống cho một cái tôi nào hết. Cái tâm của các ngài nó không có cái ý muốn sống cho một cái tôi nào, trụ vào một cái tôi nào, ham được một cái tôi nào hết. Thành ra nó không có một cái sự hoạt động, nó không có một cái hoạt động gì hết. Nhưng mà nó còn sót lại duy nhất là cái thân này, cái thân này nó còn sống đây. Thành ra các vị A-la-hán cũng phải ăn, cũng phải ăn, cũng phải thở, cũng phải hít như mọi người. Nhưng mà các ngài không thấy là đó là một sự cần thiết, đó là cái mình cầu mong, mình muốn sống. Mà các ngài chỉ thấy là thực ra nó chỉ là các pháp nó phối hợp lại, và nó do nghiệp nó đưa đến cái kết quả ngày nay mình mang một cái thân như vậy. Bây giờ cái thân này bỏ đi rồi á, nó không còn cái gì nữa hết, không có đi tái sinh nữa, để lại phải chịu cái sinh lão bệnh tử nữa. Thì cái tịch diệt đó, bởi vì nó dứt hết tất cả sinh lão bệnh tử, cho nên được kêu là Niết Bàn. Và nó được có nghĩa là an lạc, vĩnh viễn, bất động. Đó. Sao? Dạ không. Dạ. Niết Bàn không có cái gì hết. Niết Bàn, Đức Phật nói là đừng có tìm hiểu về Niết Bàn, bởi vì mình sẽ hiểu sai. Mà nếu mình muốn thì mình phải chứng, chứng thật, chứ mình đừng tìm hiểu. Bởi vì nếu mình nghe là không có gì hết thì mình sẽ nghĩ là nó là một cái chẳng có nghĩa lý gì hết, thành ra nó thành sai. Mà nếu mà có một cái gì đó thì mình lại nghĩ nó là một cái cảnh, thì mình sẽ nghĩ nó thành đó một cái cảnh nào đó, như mình nói cực lạc gì mình cũng sai. Chỉ có nói cái nghĩa Niết Bàn, tức là không còn sinh lão bệnh tử, không còn luân hồi, không còn luân hồi nữa. Bởi vì nó không còn một cái nguyên nhân, một cái nào của luân hồi nó còn sót lại hết á, thì như vậy á kêu là Niết Bàn. Thành ra Niết Bàn, Niết Bàn không có con người, Niết Bàn không có đất, Niết Bàn không có trời, Niết Bàn không có cây, Niết Bàn không có cảnh, không có âm thanh, Niết Bàn không có, Niết Bàn không tất cả mọi cái. Dạ. Là chị Hữu hỏi là bảo là Phật Thích Ca thì nhập Niết Bàn, mà lại có nói là Đức Phật Thích Ca hiện giờ vẫn đang thuyết pháp ở núi Linh Thú. Thành ra bởi vì vậy là tại sao nhiều khi muốn hiểu hai cái đó thì mình tôi mới thường phải nói là tiểu thừa với đại thừa là vậy đó. Cái mà Đức Phật bây giờ vẫn còn đang thuyết pháp núi Linh Thú, cái đó là đại thừa Phật giáo. Còn cái mà Đức Phật là nhập Niết Bàn rồi, bây giờ không có ở đâu nữa hết á, cái đó là bên tiểu thừa. Thành ra nói hai cái đó là hai cái trường hợp khác nhau. Nếu mình theo giáo lý của đại thừa á, thì Niết Bàn của Đức Phật Thích Ca á, chỉ là một cái sự thị hiện thôi, tức là chưa phải là sự thật. Đức Phật trong kinh Pháp Hoa nói là Đức Phật nhập Niết Bàn cũng như là trả bộ đi xa, không có mặt ở đây nữa, rồi gọi cái đó là Niết Bàn. Chứ thực ra Phật vẫn còn đang nói pháp, Phật luôn luôn còn có hiện hữu, còn nói pháp. Cái Niết Bàn thực sự mà theo đại thừa nói là nghĩa là sinh tử tức Niết Bàn, phiền não tức Bồ Đề. Đó là cái Niết Bàn của đại thừa, tức là không phải là diệt tất cả mới là Niết Bàn. Là cực lạc là của A Di Đà.
Cực lạc tất nhiên là tịnh độ.
Tịnh độ là cái danh từ chỉ chung, tất cả các cõi Phật đều được kêu là tịnh độ, nhưng mà mỗi một cái tịnh độ của mỗi cõi Phật nó có một cái tên riêng. Thì tịnh độ của A Di Đà Phật có tên là cực lạc. À. Chứ còn tịnh độ là nói chung các cõi Phật, nói chung là tịnh độ hết. À, thì cái nói là Niết Bàn là của Phật Thích Ca, cái đó là nói theo bên tiểu thừa. Còn nói theo Đại Thừa là Phật Thích Ca cũng có tịnh độ. Phật Thích Ca nhập Niết Bàn là giả bộ nhập đối với chúng sinh này thôi, chứ Phật Thích Ca có tịnh độ của Ngài. Và Ngài đang ở tịnh độ đó. Tịnh độ đó có thể là chính ngay đây, có thể là ở núi Linh Sơn, Linh Thú gì đó. Mà mình người ta trong kinh chưa có diễn tả về cái đó. Trong kinh chỉ có nói về tịnh độ của Dược Sư Phật, tịnh độ của A Di Đà Phật, tịnh độ của mấy vị Phật khác. Chỉ có trong kinh Duy Ma Cật là lúc mà Đức Phật Thích Ca hiển hiện cái tịnh độ của Ngài ra cho Ngài A Nan thấy á, thì là hiển hiện ngay đây. Chứ không cần phải đi về đâu hết á. Thì cái tịnh độ của Phật Thích Ca thì cũng không thua gì tịnh độ của các Phật khác hết. Nhưng mà đó là cái giáo lý của Đại Thừa Phật Giáo. Khi mình mang giáo lý này mình nói với lại bên Tiểu Thừa, tức là mấy vị sư Tích Lan này nọ ở Thái Lan này, thì mấy vị đó họ không có biết về tịnh độ. Thành ra mình nói tịnh độ là mình nói về Đại Thừa Phật Giáo. Đại Thừa Phật Giáo mới biết đến tịnh độ. Thì bây giờ mình nói Niết Bàn là như vậy, tức là Niết Bàn là hết sinh lão bệnh tử, Niết Bàn là hết luân hồi. Mà Niết Bàn là như vậy, bây giờ ai có ai muốn về Niết Bàn không? Niết Bàn không có cây cối, không có người ngợm, không có thân hình, không có gì hết. Dạ, tại cái Niết Bàn của Bồ Tát á, Niết Bàn Bồ Tát đó là gọi là vô trụ Niết Bàn. Khi Đại Thừa, tức là Niết Bàn đó là có nghĩa là không có trụ ở đâu hết, nhưng mà nó không phải có nghĩa là tịch diệt của bên Tiểu Thừa, mà nó chính là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tức là chính cái luân hồi á là Niết Bàn. Niết Bàn không khác với luân hồi, luân hồi không khác với Niết Bàn. Thì khi Niết Bàn đó là nó do trí huệ thấy mà ra. Tức là nếu mình đạt được cái trí bát nhã thì cái thấy đó nó thành Niết Bàn. Thấy đó nó thành Niết Bàn, tức là cái thấy đó nó diệt tất cả mọi phiền não đau khổ. Cũng như tôi lấy thí dụ cho mình dễ hiểu. Bây giờ mình đi vào một cái phòng tối, rồi mình thấy cái sợi dây đó, mình tưởng là con rắn. Mình tưởng con rắn thì dĩ nhiên mình phát sinh phiền não, rồi mình sẽ tạo nghiệp. Nghiệp đó là mình la hét lên sợ hãi. Thì cái phiền não nó phát sinh từ cái vọng tưởng, từ cái vô minh không thấy rõ của mình. Nhưng mà khi mà mình nhìn thấy rõ là con rắn nó không có. Con rắn nó không có thật, không từng có con rắn đó. Thì tự nhiên là tất cả những sự sợ hãi nó tiêu tan hết. Chứ đâu có cần mình phải cầm cái con rắn mà mình thấy lầm đó, mình liệng ra ngoài cửa sổ, rồi mình hết sợ hãi. Thì nếu bây giờ mà một người nào sợ quá rồi cầm cái con rắn đó rồi liệng ra ngoài cửa sổ đi, rồi thấy không còn con rắn nữa, người đó hết sợ hãi. Thì cái hết sợ hãi đó, nó là cái hết sợ hãi diệt con rắn đi. Nhưng mà thực ra cái người mà có trí huệ nhìn thấy là mình không cần phải diệt con rắn nào hết, bởi vì con rắn nó đâu có thật. Cái trí huệ cho thấy như vậy, thì chính cái không có thật đó nó là cái Niết Bàn. Mình cũng an lạc, mình không sợ hãi y như cái người mà nó vứt cái con rắn giả nó ra khỏi cửa sổ rồi. Thành ra cái Niết Bàn của bên Đại Thừa là Niết Bàn nó từ trí huệ mà ra. Nếu mình có trí huệ, mình thấy rõ thì mình hết đau khổ, chứ không phải là mình diệt hết tất cả những cái cảnh luân hồi đi thì mình sẽ đạt được Niết Bàn. Thành ra hai cái Niết Bàn nó có khác nhau, nhưng mà cái tính chất Niết Bàn là hết đau khổ, hết gì, nó là một. Chính cái lẽ đó mà các vị Bồ Tát mới theo cái trí bát nhã đó mà mới đắc được Niết Bàn. Niết Bàn đó mới là Niết Bàn, cái cứu cánh Niết Bàn. Thế ra ý nghĩa nó là như vậy. Thế thì bây giờ mình phải biết sợ luân hồi thì mình mới thấy Niết Bàn là an lạc. Thành ra Đức Phật trong cái kiếp mà tu làm Bồ Tát Đạo á, quỷ Dạ Xoa nó có đọc cho Đức Phật một cái câu kệ, nhưng mà mới đầu nó chỉ đọc một nửa thôi. Nó đọc chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp. Tất cả các cái hành á đều là vô thường, nó là cái pháp sinh diệt, tức là pháp luân hồi. Sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, sinh diệt là pháp luân hồi. Hành là tất cả những cái gì được tạo ra, tức là toàn thể cái thế gian này, con người của mình, mọi người, mọi vật, mọi loài đều là vô thường và đều là pháp luân hồi hết. Nó đọc lên nó ngưng. Bài kệ thì bao giờ cũng có 4 câu, bây giờ đọc 2 câu rồi ngưng. Thế thì lúc đó là Đức Phật Thích Ca là một vị tu khổ hạnh trong tiền kiếp ngài. Thế bảo bây giờ muốn nghe thêm 2 câu nữa, thì quỷ Dạ Xoa nó bảo muốn nghe 2 câu nữa phải có điều kiện. Điều kiện gì? Nói anh điều kiện, anh điều kiện anh chỉ là ăn thôi. Dạ Xoa thì đi ăn, ăn cho nó no, ăn ăn thịt người. Thế là nếu bây giờ mà chịu xả thân cho anh ăn thì anh đọc cho nghe 2 câu nữa. Thì lúc đó vị Bồ Tát đó, tức là tiền thân Phật Thích Ca, chấp nhận được cho nghe 2 câu nữa. Và cái bài kệ đó là của chư Phật truyền lại, mà quỷ Dạ Xoa nó biết được, thành ra nó đọc lên 2 câu vậy. Cuối cùng mới đọc thêm 2 câu nữa là sinh diệt, sinh diệt mà diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Tức là một khi mà cái sinh diệt và cái luân hồi mà nó diệt đi rồi á, diệt dĩ là diệt xong rồi á, thì lúc bây giờ lấy cái tịch diệt, tức là cái lấy cái mà diệt tất cả đi đó, là cái an lạc. Thành ra lúc đó Bồ Tát mới nghe xong câu kệ, nó mới bằng lòng xả thân để cho quỷ Dạ Xoa ăn. Nhưng mà rốt cuộc ra thì quỷ Dạ Xoa đó chỉ là vua trời Đế Thích thị hiện để thử thách vị Bồ Tát đó thôi, xem có dám xả thân vì pháp hay không. Thì thực sự ra mình nghe đến Niết Bàn là mình có thấy thích thú gì hết á. Mình nghe cái gì mà không còn gì hết nhá, không không vợ, không con nhá, không nhà, không cửa, không ông bà, cô bác gì gì hết á, không hết mọi thứ, mà cũng không cả đất đai trời đất, không gì không gì hết á. Thì nghe xong mà trời ơi, như vậy còn gì vui nữa. Còn gì vui nữa thôi, hết rồi. Như vậy là nguy nữa chứ, nghe sợ nữa. Thành ra vì vậy á, không phải là ai cũng là cái người mà thích Niết Bàn được, mà hướng đến Niết Bàn được. Mà Niết Bàn là chỗ thoát khổ, thành ra cũng không có ai mà thích cái thoát khổ đâu. Thành ra vì vậy cho nên Đức Phật phải thuyết pháp. Đức Phật phải nói là tất cả là khổ, tất cả là khổ. Rồi Đức Phật nói sinh lão bệnh tử khổ. Mình có sinh không? Có sinh.